là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 2 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là phản ánh về triển khai các biện pháp quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái thực hiện thời gian qua. Tiếp đó là ghi nhận về vai trò của đội ngũ điều dưỡng trong việc chăm sóc sức khỏe người bệnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Yên Bình phấn đấu đón 97.000 lượt khách du lịch với tổng doanh thu ước đạt 60 tỷ đồng. Đến năm 2020 đón trên 100.000 lượt khách với tổng doanh thu đạt 70 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2019, huyện Yên Bình đã tập trung xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch, thành lập các tổ hợp tác du lịch, khuyến khích các hộ làm du lịch cộng đồng, từ đó liên kết tạo thành chuỗi dịch vụ du lịch phục vụ du khách, bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như giữ gìn văn hóa truyền thống, phát triển các sản phẩm du lịch mới như lặn, lướt ván, đua thuyền, leo núi cao biển, khám phá hang động Cầu Quây, xã Xuân Long trong quần thể du lịch Thác Bà, tham quan vườn bưởi tại một số hộ dân ở xã Đại Minh, tham quan trải nghiệm tại các làng nghề thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, thôn Cây Tre, xã Xuân Lai. Đồng thời đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương như cá, tôm hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, khoai sọ Phúc An, dưa hấu Xuân Lai tới du khách đi trải nghiệm thực tế.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho hơn 10.000 lao động, đã tạo nghề cho hơn 15.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng ước đạt trên 56%, đạt kế hoạch đề ra. Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã chú trọng phát triển nguồn lực, gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thí điểm đặt hàng dạy nghề cho lao động với các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin kết nối thị trường nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu về nguồn lao động.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã mở các lớp đào tạo và sát hạch cho người dân, từ đó tăng cường kỹ năng, nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Ngoài tuyển sinh mở các lớp tại trung tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở vùng sâu vùng xa được học tập và cấp bằng theo quy định, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô còn tích cực phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức mở các lớp đào tạo và thi bằng lái xe mô tô ở các huyện thị. Nhờ đó, 6 tháng qua, trung tâm đã cấp mới và cấp đổi được trên 8.600 giấy phép lái xe mô tô. Trong quá trình đào tạo và sát hạch, trung tâm đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đảm bảo theo chuẩn kỹ thuật quốc gia. Qua đó giúp người dân có kiến thức, kỹ năng để điều khiển phương tiện và tham gia giao thông an toàn.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên 6 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu là địa phương duy nhất trong tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trạm Tấu đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho trên 4.600 cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện, tuần tra xử lý 330 trường hợp vi phạm. Để tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn xảy ra, Ban An toàn giao thông huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về luật giao thông cũng như hệ lụy từ tai nạn giao thông.
6 tháng đầu năm 2019, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã khởi tố hơn 80 vụ vi phạm về trật tự xã hội, tăng gần 24% về số vụ và tăng 11% số bị can so với cùng kỳ. Trong đó, các vụ đánh bạc chiếm gần 29%, vi phạm quy định về tham gia giao thông chiếm gần 22%, cố ý gây thương tích chiếm gần 20%. Đáng lưu ý là đã xảy ra một số vụ án giết người do mâu thuẫn và xảy ra một vụ chống người thi hành công vụ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, là do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu sót, sơ hở, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong một số lĩnh vực còn hạn chế.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã được Sở Khoa học thực hiện có hiệu quả, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức công dân trên địa bàn tỉnh. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Những năm gần đây, hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm hiệu quả. Từ khâu tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ làm khoa học công nghệ đến các hoạt động thực tiễn tại cơ sở, bà Dương Thị Xuân, Phó trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết.
Cái hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được Sở Khoa học Công nghệ trực tiếp là chỉ đạo phòng chúng tôi, thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi triển khai rất nhiều cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là cái nhiệm vụ về ISO hành chính công. Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ về quản lý các phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là cái phương tiện đo nhóm 2. Cái nhiệm vụ thứ ba là cái nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Và thông qua cái hoạt động kiểm tra thì chúng tôi cũng tổ chức cả cái hoạt động thông tin tuyên truyền về những cái lĩnh vực liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa. Cái nhiệm vụ thứ tiêu nữa là chúng tôi triển khai các hoạt động về năng suất chất lượng. Và đặc biệt là cũng triển khai những cái hoạt động liên quan đến việc cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm. Và chúng tôi cũng hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa theo cái quy định của Bộ Khoa Công nghệ.
Chợ trung tâm thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên có gần 200 hộ kinh doanh các mặt hàng nông sản. Để góp phần phòng chống gian lận thương mại, chợ đã sử dụng cân đối chứng nhằm giúp người dân kiểm tra lại các chỉ số cân đo tại các quầy hàng với cân chuẩn được Sở Khoa học và Công nghệ cấp. Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ còn tích cực tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng, trang bị cân. Bà Nguyễn Thị Bốn, đội phó đội giao thông dịch vụ huyện Trấn Yên cho biết.
Được sự quan tâm của Sở Khoa học Công nghệ trong việc cung cấp các cái trang thiết bị trong việc đo lường chất lượng. Đối với chợ chúng tôi là có đón hàng trăm đến nghìn khách đến mua bán tại chợ. Qua đó giúp cho người tiêu dùng là kiểm chứng cái việc cân đo đong đếm khi mua hàng.
Cùng với các hoạt động quản lý đo lường, kiểm tra các hoạt động sản xuất hàng hóa, phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn tổ chức các cuộc điều tra khảo sát, xây dựng mô hình điểm về năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này đã góp phần giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các phương pháp mới áp dụng trong quá trình sản xuất. Sau một thời gian thực hiện dự án cải tiến năng suất chất lượng theo mô hình sản xuất tinh gọn Lean do Sở Khoa học Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 đã áp dụng các công cụ nâng cao năng suất trong từng công đoạn, góp phần giúp công ty tránh được lãng phí và những bất hợp lý trong quy trình sản xuất. Đại úy Đỗ Phương Huy, Phó phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 cho biết.
Trong thời gian vừa qua là phía nhà máy và Sở Khoa Công nghệ là cũng có sự hợp tác về mặt khoa công nghệ là rất là thân thiết và gắn bó với nhau. Thì Sở Khoa Công nghệ cũng đã giúp đỡ nhà máy trong vấn đề là triển khai cái công cụ Lean, đấy là một cái công cụ là làm giảm thiểu sự lãng phí trong sản xuất. Và cái công cụ này cũng đã được triển khai tại nhà máy đối với một cái mặt hàng, khi đó là mặt hàng kìm. Mặt hàng khi đó là cái mặt hàng mới của chúng tôi vừa triển khai, và khi áp dụng cái công cụ đấy vào nó thể hiện rõ rệt được cái hiệu quả của công cụ đấy, làm cho cái năng suất nó tăng lên đến 40% và cái lãng phí cho sản xuất là được giảm đi trông thấy. Ngoài công cụ Lean thì chúng tôi là cũng áp dụng thêm một số cái hệ thống quản lý chất lượng mà các công cụ khác, ví dụ như hiện tại bây giờ là đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và cái ISO là 14001:2015 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó là công cụ là Lean và Kaizen.
Để việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam 9001:2015 đi vào hoạt động ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học đã tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho cán bộ công chức của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, đã giúp các cán bộ hiểu rõ về ISO và trình tự các bước thực hiện tiêu chuẩn ISO. Bà Đặng Kim Thu, Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết.
Được tham gia cái lớp tập huấn về đánh giá cái cũng như là triển khai cái chương trình ISO, cái hệ thống ISO, thì tôi thấy là cái lớp học này rất là bổ ích, giúp cho chúng tôi hiểu được về tổng quan kiến thức, những kiến thức liên quan đến ISO 2015. Để từ đó chúng tôi cũng hiểu được tổng quan về nội dung này, phương pháp này và cách làm, cũng như là những cái kiến thức liên quan đến việc triển khai ISO, để từ đó chúng tôi có thể áp dụng và triển khai được một cách hiệu quả tới cơ quan đơn vị. nhất là Sở Thông tin Truyền thông là một đơn vị quản lý nhà nước với cái nhiệm vụ là đa ngành đa lĩnh vực, cũng như là về cái thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng hiện tại thì cái thủ tục hành chính của chúng tôi cũng có rất nhiều lĩnh vực liên quan, nên là cái việc mà áp dụng ISO trong cái việc triển khai thực hiện cái cải cách hành chính cũng như là triển khai các cái nhiệm vụ của sở cũng được ngày một hiệu quả hơn.
Việc đa dạng các cách làm, tổ chức có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã đạt nhiều hiệu quả. Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã hướng dẫn 65 cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 sang phiên bản tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. Tổ chức các khóa đào tạo tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. Thực hiện giám sát kiểm định đối với toàn bộ các cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa. Các hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên thời sự phản ánh việc triển khai các giải pháp đo lường chất lượng do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hiệu quả thời gian qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong ngành y tế, hội viên Hội điều dưỡng tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển y tế của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là nơi tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân nặng từ các khoa chuyển về. Trung bình một ngày khoa tiếp nhận gần 10 bệnh nhân, cao điểm tăng lên 13 đến 15 trường hợp. Mặc dù máy móc hiện đại và được trang bị đầy đủ, song cũng không thể thay thế được vai trò của người điều dưỡng trong việc chăm sóc bệnh nhân. Công việc của điều dưỡng Nguyễn Thế Toàn cũng như 21 điều dưỡng ở khoa là hàng ngày lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, thực hiện các y lệnh của bác sĩ, tiêm thuốc, truyền dịch hay thay băng, thực hiện kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế, phòng tránh lây chéo từ người này sang người khác. Vất vả là vậy, tình yêu nghề và niềm vui khi thấy người bệnh tiến triển là động lực để anh gắn bó với nghề. Anh Nguyễn Thế Toàn, điều dưỡng viên khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Ở khoa hồi sức tích cực nói riêng và bệnh viện nói chung là xác định là rất là vất vả. Thực sự nói về để mà làm điều dưỡng thì phải thực sự là yêu nghề. Yêu nghề thì chúng ta là mới theo được cái công việc này, bởi vì rất là nhiều công việc. Như bình thường như chúng tôi ở đây, hàng ngày là chúng tôi với một điều dưỡng sau khi chúng tôi đi buồng xong, rồi là nhận được các y lệnh từ đồng chí trưởng khoa, rồi là sắp xếp công việc, rồi chúng ta đi thực hiện các y lệnh như là thay băng này, chăm sóc hô hấp cho bệnh nhân này, cho bệnh nhân tia ăn này, rồi vệ sinh tắm gội, rồi là tiêm truyền thực hiện các y lệnh của bác sĩ như y lệnh thuốc.
Nếu như bác sĩ đóng vai trò là người chuẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị, thì người điều dưỡng là người thực hiện các y lệnh điều trị chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân, qua đó góp phần giúp các bác sĩ chuẩn đoán và kịp thời đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với bệnh nhân trong từng giai đoạn. Điều dưỡng trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Ngô Hùng Cường cho biết.
Người điều dưỡng ở trong khoa hồi sức tích cực chống độc là một câu cực kỳ quan trọng. Không phải đối với riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới. Người điều dưỡng là người luôn ở sát sao với người bệnh, luôn ở bên cạnh và chăm sóc người bệnh, luôn động viên an ủi, chăm sóc người bệnh. Đối với khoa hồi sức tích cực chống độc là nơi đón tiếp những bệnh nhân nặng, những bệnh nhân sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặng, những bệnh nhân đột quỵ não nặng và vân vân rất nhiều những bệnh nhân khác. Thì người điều dưỡng luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện y lệnh, theo dõi người bệnh và đánh giá tình trạng của người bệnh, phối hợp với bác sĩ để đưa ra những cái yêu cầu về chăm sóc, rồi phát hiện những nguy cơ để có thể can thiệp kịp thời những thủ thuật.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái là nơi khám chữa bệnh chuyên khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Bệnh nhân ở đây đa phần là những người lớn tuổi mắc các bệnh mãn tính, do đó quá trình điều trị thường dài ngày, thời gian điều trị lâu, kết quả điều trị đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh và người điều dưỡng. Đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện luôn rèn luyện thái độ chuẩn mực trong giao tiếp và ứng xử với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Điều dưỡng Hoàng Thị Châu Loan, điều dưỡng trưởng khoa châm cứu cho biết.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái là có một ngày là có hàng trăm bệnh nhân vào viện. Và đối với chúng tôi là muốn cái mục tiêu chính chúng tôi là để hài lòng cho bệnh nhân. Đấy. Và khi bệnh nhân đến là phải được người ta sẽ cảm thấy là vui vẻ, thoải mái, Chính vì vậy mà công tác điều dưỡng chúng tôi là nó cũng sẽ kết hợp với công tác điều trị của bác sĩ, và muốn được bệnh nhân mà người ta hài lòng thì chúng tôi phải là về cái tất cả những cái về tinh thần chăm sóc, về thái độ, cái ứng xử này, thì chúng tôi phải là đưa lên hàng đầu. Sau đó về chuyên môn chúng tôi phải làm sao để là bệnh nhân tin yêu và người ta muốn gửi gắm tất cả cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ xoa dịu được cái nỗi đau của bệnh nhân.
Hiện nay toàn tỉnh có hơn 1.000 điều dưỡng ở 16 chi hội trực thuộc. Đặc biệt kể từ khi điều dưỡng trở thành một ngành độc lập, điều dưỡng viên đã được các đơn vị y tế đặc biệt quan tâm. Thông qua sự phối hợp của hội điều dưỡng với các đơn vị y tế, đội ngũ điều dưỡng viên đã được tạo điều kiện học tập chuyên đề, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, thực hành nhuần nhuyễn các kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái khẳng định.
Nhưng đối với đội ngũ điều dưỡng là hết sức quan trọng, vì là đội ngũ này là thường xuyên có cái tiếp xúc với người bệnh, chăm sóc người bệnh là với cái thời lượng rất là lớn trong ngày. Từ công tác tiếp xúc đầu tiên đấy với cái người bệnh ấy, thì cái đội ngũ điều dưỡng này cũng là cái thời lượng tiếp xúc với người bệnh rất là lớn. Nên cho nên nếu mà không có cái thái độ thân thiện đấy, mà có những cái ví dụ gây cho người bệnh có cái cảm tưởng không tốt thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc chất lượng điều trị. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái việc mà thực hiện y lệnh hàng ngày là cái việc cũng rất là quan trọng. Bác sĩ thì ra y lệnh, nhưng điều dưỡng phải thực hiện đúng theo y lệnh. Đấy, nghiêm từ cái việc uống thuốc vào giờ giấc nào, thuốc phải phát tại giường, và cộng với lại cái thái độ phục vụ nữa. Đấy, thì cái những cái việc đó mà điều dưỡng làm tốt ấy, tức là nó cũng ảnh hưởng rất là tốt đến cái chất lượng điều trị hàng ngày.
Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định điều dưỡng là một mắt xích quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe và đưa ra khuyến cáo. Ở bất cứ quốc gia nào muốn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thì phải chú ý phát triển công tác điều dưỡng. Do đó, với vai trò là tổ chức nghề nghiệp, Hội Điều dưỡng tỉnh Yên Bái thời gian tới cũng đặt ra mục tiêu tạo điều kiện đưa đội ngũ điều dưỡng phát triển trên cả 4 lĩnh vực: thực hành, quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tiếp sau đây là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, quy định về nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Với nhiều giải pháp đồng bộ cùng nỗ lực sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Văn Yên ngày càng tăng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau gần một năm được phẫu thuật viêm ruột thừa tại trung tâm y tế huyện Văn Yên, đến nay anh Vũ Văn Thái ở xã Đông Cuông vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm mà đợt điều trị anh Thái chỉ mất hơn 1 triệu đồng chi phí điều trị. Chị Trịnh Thị Hiểu, vợ anh Vũ Văn Thái nói.
Gia đình nhà tôi thì 100% là mua bảo hiểm. Tại vì ai cũng thế, tôi đều vận động mà đấy. Mẹ đẻ tôi năm nay là hơn 70 tuổi rồi, nhưng mà năm nào tôi cũng mua bảo hiểm, không năm nào tôi không mua cả, em cậu cũng thế. Chồng tôi là hay ốm đau rồi là con cái còn nhỏ, thì tôi nghĩ là bảo hiểm y tế rất là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, bởi vì là không biết được là mình có ốm đau bệnh tật hay là rủi ro hay không. Cho nên là tôi nghĩ là ai cũng nên phải tham gia mua bảo hiểm để bảo vệ cho chính gia đình, người thân của mình. Đấy. Trong những trường hợp như là ốm đau này khác, đi bệnh viện mà không có thẻ, trước hết là bác sĩ, tôi đi viện nhiều tôi biết rồi, người thân nhà tôi đi viện nhiều biết rồi, đến một cái họ hỏi có bảo hiểm không. Đấy, không biết là giàu nghèo hay như nào, nhưng mà đến cái người bác sĩ đã hỏi đầu tiên, câu đầu tiên là có bảo hiểm không. Đấy. Và nhiều người còn nghĩ là bảo hiểm không được ưu tiên, nhưng chính ra bây giờ đi bệnh viện ấy, có bảo hiểm được ưu tiên hàng đầu luôn ạ. Bởi vì là bao giờ người ta cũng giải quyết những cái trường hợp có bảo hiểm trước này. Rồi mình đi đúng tuyến ấy, thì được hưởng đầy đủ mọi những chi phí của thẻ mình mua mình được hưởng.
Là lao động tự do, trước đây gia đình anh Thái, chị Hiểu từng tham gia bảo hiểm y tế. Nhưng với suy nghĩ tuổi còn trẻ nên anh chị đã bỏ qua những lợi thế về chăm sóc sức khỏe mà tấm thẻ mang lại. Năm 2012, sau đợt điều trị bệnh viêm cấp tụy tính tại bệnh viện Bạch Mai hết gần 40 triệu đồng, anh Thái, chị Hiểu đã quyết định tiếp tục tham gia và vận động người thân cùng mua thẻ bảo hiểm y tế. Chị Hiểu cho biết thêm.
Nông thôn hay là thành thị hay là thành phố cũng thế thôi. Tôi nghĩ là như gia đình tôi thì đúng là thật. càng nghèo thì càng nên là phải mua bảo hiểm, tại vì là khi mà đi bệnh viện ấy, ôi dồi ôi, người mà không có tiền đi thì thôi rồi, khổ cực kỳ luôn. Không có bảo hiểm thì không biết là làm nào. Có những bệnh như ông bố chồng tôi, là ông nội nhà tôi mất năm kia đấy ạ, ung thư. Ôi dồi ôi, đi bệnh viện thì không biết bao nhiêu tiền lại. Nếu như không có bảo hiểm thì không có thể dám chữa, mà chắc chắn là khéo đưa nhau về không, tại vì nó rất là tốn tiền. Riêng bảo hiểm chi 80% nhưng mà gia đình nhà tôi còn hết hàng trăm triệu. Đấy, vì cái bệnh hiểm nghèo.
Không chỉ có gia đình chị Hiểu Anh Thái, cả 4 thành viên trong gia đình chị Lê Hưng Anh, thôn trung tâm xã Đông Cuông, đều tham gia bảo hiểm y tế đã hơn 2 năm nay. Với gia đình chị Anh, may mắn là trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì tấm thẻ này vẫn chưa phải sử dụng đến. Chị Anh cho biết.
Bọn tôi thì tham gia cái bảo hiểm y tế này thì cũng nói chung là không mong mình là có bệnh có tật gì cả. Nhưng mà tham gia cái bảo hiểm y tế này thì nó ít nhiều cái. Thì tôi cũng thấy như chị Loan này, và chị tư vấn là được 80%. Thì tôi cũng chưa đi viện, thế nhưng mà tôi thấy các chị bán bảo hiểm cho bọn tôi là cũng tư vấn chúng tôi như thế, thì tôi mới nhìn những người ta đi khám đi chữa về đấy, thì người ta cũng nói là được lợi nhiều cái. Thế nên là chúng tôi cũng tham gia bao nhiêu năm nay rồi.
Phần lớn nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đều làm trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, lao động tự do, thu nhập không ổn định. Khi rủi ro ốm đau, nhất là mắc bệnh nặng, chi phí điều trị luôn là gánh nặng cho những nhóm đối tượng này. Do đó, thẻ bảo hiểm y tế trở thành phao cứu sinh cho rất nhiều gia đình. Ngoài ra, hiện nay quy định giảm dần mức đóng đối với các thành viên trong gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế đã phần nào khích lệ người dân chủ động tham gia. Tuy nhiên, việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bà Lương Thị Bích Loan, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
cái vận động về mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện thì còn một số những cái hộ gia đình ấy, thứ nhất là họ khó khăn. Có khi là hộ gia đình 4 người mua nhưng mà chia làm 4 tháng thì mỗi tháng họ chỉ mua được một người thôi. Tháng thứ nhất mua một người, tháng thứ hai mua người tiếp theo, và 4 người thì họ phải chung mua trong 4 tháng thì mới mua hết được cả nhà. Đấy, vì là vùng nông thôn thì cũng không có gì làm thêm cả, họ chỉ có làm thuần nông, làm ruộng thôi. Khi mà họ biết được cái lợi ích của cái thẻ bảo hiểm y tế mà khi đi viện thì được hưởng lợi rất là nhiều với quyền lợi của mình. Thứ nhất là về nằm viện này, về như là những bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh nội trú đấy, thì khi mà những gia đình nào mà họ đã va chạm rồi thì họ lại càng tìm đến mình để mua thẻ. Còn những cái đặc biệt cũng rất là khó khăn đối với những cái trường hợp có khi vận động thì một lần một thì họ cũng chưa mua được ạ. Họ cũng nói này nọ, sau khi mình vận động lần một, lần thứ hai, lần thứ ba khi họ mới tham gia bảo hiểm.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với Bưu điện huyện phát triển các đại lý, điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các xã thị trấn. Hiện nay toàn huyện có 45 điểm thu bảo hiểm. Việc phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên đại lý thu là một trong những giải pháp quan trọng để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trên cái cơ sở là triển khai đồng bộ đến các cái ủy ban nhân dân các xã thị trấn, cũng như là đến đối tượng nhân dân trên địa bàn xã thị trấn, thế như là tuyên truyền thì các cái đối thoại trực tiếp, hoặc là tuyên truyền bằng cái trực quan, thế hoặc là tuyên truyền qua các cái thông tin đại chúng. Thế thì trên cơ sở là cũng phối hợp với các cái cơ quan liên quan để có những cái giải pháp. Thế và năm sau để tiến tới là sau 2021 là bảo hiểm y tế toàn dân. Thế và trên địa bàn huyện Văn Yên là đạt được theo cái đúng cái kế hoạch và lộ trình là đạt 98,6% theo cái kế hoạch của tỉnh giao.
Hiện nay huyện Văn Yên đã có trên 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Huyện Văn Yên phấn đấu từ năm 2021 sẽ có 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã tích cực tham gia với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để người dân dễ dàng tham gia. Đồng thời thường xuyên phối hợp với bưu điện huyện mở hệ thống đại lý thu bảo hiểm y tế, tăng cường kiểm tra giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi. Ôi khiếp thế. Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ gì?
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.